Xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe là vàng được phát thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần trên SBS Radio của Ban Việt ngữ. Thưa quý vị, liên tục với chủ đề phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến một cái nhu cầu làm đẹp rất là phổ biến đối với chị em phụ nữ người Việt. Chỉ một phẫu thuật đơn giản thôi ở đôi mắt nhưng mà có thể giúp cho chúng ta trông trẻ hơn rất là nhiều so với tuổi của mình, đó là cắt mắt. Bích Ngọc xin được chào bác sĩ Kim Sơn Vũ, là giám đốc điều hành của Viện Phẫu thuật Thẩm mỹ Úc Á Châu ở Springvale.
Xin chào chị Bích Ngọc, xin chào quý vị khán giả.
Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cắt mắt thì chắc là sẽ nhờ bác sĩ Kim Sơn Vũ chia sẻ kiến thức rất là cơ bản. Cắt mắt hay là cắt mí mắt là gì ạ?
Xin thưa với lại chị Bích Ngọc, xin thưa quý vị là cắt mắt hoặc là cắt mí mắt, tức là những phẫu thuật người bác sĩ sẽ cắt để tạo ra cái mắt mình có hai mí, hoặc là những trường hợp người có hai mí rồi mà họ bị thời gian lão hóa mà làm cái mí nó mờ đi hoặc là cái da nó trùng lên, thì người bác sĩ sẽ cắt bỏ cái da nó đi và hoặc là lấy cái phần mỡ bỏ đi và tạo thành cái mí mới
đó. Cái phương thức phẫu thuật này nó có thể cải thiện được ngoại hình diện mạo của gương mặt như thế nào thưa bác sĩ Kim Sơn Vũ?
Tại vì thí dụ thường thường những người đã lớn tuổi đó, thí dụ mình có hai trường hợp, một trường hợp thí dụ bệnh nhân trẻ nhưng mà không có mí mắt thì mấy thì cái phẫu thuật tạo mí sẽ tạo cho người ta có một mí mắt đôi đẹp giống như là những người Tây phương họ làm mí đôi đẹp. Thường thường người Á Châu mình thì đôi khi họ cái mí nó không rõ, hoặc là mí nó không đều, hoặc là nó vì cái cấu trúc mắt của người Á Châu làm cho cái mí nó không được rõ như người Tây phương. Và làm những cái phẫu thuật tạo mí sẽ làm cho họ cho người Á Châu sẽ có được cái mắt đẹp hơn. Và những trường hợp người lớn tuổi thì họ dù họ có mí hoặc không có mí, nhưng vì lão hóa, quá trình lão hóa là mỡ nó đọng ra, làm da nó trùng lại. Thì khi cắt mí tạo mí lại thì phần da trùng, phần mỡ dư sẽ bị bỏ đi, thì họ sẽ có lại đôi mắt trẻ trung giống như hồi xưa.
Dạ vâng. Như bác sĩ Kim Sơn Vũ vừa mới nói thì rõ ràng là những chị em tuổi trung niên hay là những người trẻ thì đều có nhu cầu cắt mắt đúng không ạ? Chứ không phải chỉ có những người lớn tuổi mà thôi.
Dạ đúng ạ. Thứ nhất thường là người lớn tuổi họ thường thường tìm tới bác sĩ để mà cắt mắt, để mà lấy cái phần da trùng đi và lấy cái phần mỡ thừa ra để họ có thể tạo lại đôi mắt trẻ trung như cái hồi 20-30 tuổi. Còn những người trẻ mà tới thường là vì họ không có mí mà muốn tạo mí để tạo thành cái mí đôi giống như người Tây phương.
Hiện nay khi mà về Việt Nam á, hay là trên những cái trang báo quảng cáo ở Việt Nam thì cũng có thể thấy là có rất là nhiều những cái phương thức phẫu thuật cắt mắt, người ta nói là phương thức cắt mắt Hàn Quốc rồi phương thức cắt mắt Hoa Kỳ, nói chung là họ dùng rất là nhiều những cái từ nghe rất là hoa mỹ. Những cái phương thức phẫu thuật thật sự để cắt mắt thì có nhiều như vậy hay không thưa bác sĩ?
Thật ra là nó chia ra thành hai cái phương pháp chính ha. Thì trong mỗi phương pháp chính có thể nó chia ra những phần phụ nữa. Yeah. Từ nói phương pháp chính có nghĩa là không có cần phải cắt, chỉ là khâu thôi. Hoặc là bấm mí, hoặc là gọi là khâu mí. Là khâu mí hoặc là bấm mí, tức là không có dùng, không có cắt, không có cái đường cắt trên mí mắt. Cách thứ hai đó là họ có thể cắt, chỉ đường cắt á, dùng đường cắt trên một cách mí mắt á, thì họ sẽ chia ra không phải là cắt từng phần hoặc là cắt toàn bộ, tức là cắt toàn bộ cái đường trên mí mắt để tạo mí mắt, hoặc là chỉ cắt một phần nhỏ thôi mà vẫn tạo được cái mí. Thì đúng lại chỉ có hai phương pháp chính là bấm mí hoặc là cắt mí mắt thôi.
Vậy thì sự khác biệt giữa hai phương thức này như thế nào thưa bác sĩ? Phương pháp nào sẽ ít đau đớn hơn và mang lại cái kết quả tốt hơn?
Cái này nó tùy cái chỉ định thôi. Phương pháp bấm mí và chỉ dùng chỉ khâu đương nhiên nó sẽ nhanh hơn và khả năng cái thời gian hồi phục nó sẽ lẹ hơn. Còn mà tạo đôi mắt đẹp thì phương pháp nào cũng tạo được đôi mắt đẹp hết. Nhưng tùy cái trường hợp, ví dụ bệnh nhân chỉ cần trẻ, chỉ có không có mí, thì bác sĩ chỉ cần bấm mí là họ có thể có đôi mí đẹp liền. Còn nếu bệnh nhân đã già lớn tuổi, đã có mỡ da thừa nhiều quá, có mỡ đọng ở mắt, mà chỉ bấm mí thì chắc chắn mí mắt sẽ không đẹp, bắt buộc phải cắt da thừa, bắt buộc phải lấy mỡ mắt thì mắt mới đẹp được.
Có rất nhiều những cái quảng cáo nói rằng là có những cái phương thức cắt mắt không có cần phẫu thuật, không gây đau đớn. Vậy thì không cần phẫu thuật thì có phải là cái phương thức mà bác sĩ vừa mới chia sẻ là bấm mí hay không?
Ngoài cái này ra có một cái phương pháp nữa là nhấn mí, tức là không có phải khâu mà cũng không có cắt. Nghĩa là một số chuyên viên thẩm mỹ họ có cái dùng phương pháp họ kẹp lại để tạo ra cái mí, nhưng mà nó chỉ tạm thời thời gian một hai tháng rồi nó sẽ khi cái làm kẹp nó mất đi thì nó tạo lại mí trở lại như cũ thôi. Cái đó chỉ là mấy cô chuyên viên thẩm mỹ họ làm thôi, gọi là nhấn mí thì cái đó không gọi là khâu mí bấm mí được. Nó không liên quan đến phẫu thuật.
Như bác sĩ Kim Sơn Vũ vừa mới chia sẻ thì phẫu thuật cắt mắt có vẻ là không phải là một cái phẫu thuật lớn lắm, khá là đơn giản so với nhiều những cái phẫu thuật thẩm mỹ khác. Vậy thì nó có thể gặp những cái biến chứng nào xảy ra, những cái nguy hiểm nào xảy ra khi mà chúng ta cắt mắt hay không?
Mặc dù mình nói là phẫu thuật cắt mắt nó đơn giản, nó ít biến chứng, nhưng thực ra nó cũng có thể có biến chứng, và biến chứng là rất là suy giảm, rất là trầm trọng, nên có thể mù mắt hoặc là có thể chết được vì cái phẫu thuật cắt mắt. Tại vì vùng mắt mình chia ra hai vùng, nếu mình chỉ lấy mắt chỉ bấm mí thôi và chỉ cắt cái phần da không thôi, nếu về cái phần cái khoang trước của mắt thì sẽ không liên quan gì tới cái phần khoang sau của mắt, tức là cái phần orbital cavity, tức là cái phần mắt phía dưới trong nhãn cầu và đằng sau của nhãn cầu. Thì cái phần nếu mình chỉ làm đơn giản là chỉ cần bấm mí và chỉ có cắt chút xíu da trên mắt hay không thôi thì thường là không nguy hiểm. Thì cái biến chứng nó thường thường chỉ có chút xíu, nó hơi sưng, nó hơi vu dịch chút xíu vài ba ngày trên á thôi. Còn nếu làm phẫu thuật khi vô trùng không kỹ thì có thể bị nhiễm trùng thôi. Nhưng những cái đó mình có thể trị được, có thể mang này rất dễ dàng. Còn có cái nếu trường hợp mình lấy tươi nhiều đi phía dưới đằng sau phần septum, mình thâm nhập vô cái phần orbital cavity, cái phần tức là cái ổ mắt sau á, thì nếu mà lấy mỡ không kỹ, cầm máu không kỹ thì mình vẫn có thể chèn máu. Và cái chèn máu nó có chèn lên cái thành cái động mạch mà giác mạc, rồi mình có thể bị mù.
Vậy thì có rất là nhiều những cái biến chứng và những cái nguy hiểm mà những người đi cắt mắt cần phải lưu ý. Thưa bác sĩ, sau thời gian cắt mắt bao lâu thì bệnh nhân sẽ hồi phục trở lại, và có cái trường hợp nào đó để lại sẹo hay không thưa bác sĩ?
Có, thường thường thì trong phẫu thuật cắt mắt khoảng thời gian chừng 5 đến 7 ngày là bệnh nhân hồi phục là bình thường. Thì những cái sưng và cái vu dịch khoảng chừng 2-3 ngày là nó biến mất. Và sau đó thì bác sĩ sẽ cắt chỉ sẽ cắt chỉ bỏ đi trong khoảng từ 6 tới 7 ngày. Và có một số trường hợp nếu cái đường mổ nó xấu quá, hoặc là trường hợp cái cơ địa bệnh nhân nó bị keloid reaction, tức là bệnh nhân bị cái sẹo lồi á, đôi khi mặc dù cái đường cắt nó đẹp nhưng mà nếu như có phẫu thuật sẹo lồi cũng có thể là để lại cái sẹo lồi này, sẽ tạo thành cái biến chứng mà rất là khó trị sau này. Nhưng mà những trường hợp đó thì nó cũng hiếm xảy ra, và bệnh nhân nên screening trước trường hợp những bệnh nhân nào có cơ địa sẹo lồi nên cẩn thận trong trường hợp.
Bích Ngọc có nhận thấy là một số người vừa mới cắt mắt á, thì khi mà họ mới cắt mắt trong vòng 1 đến 2 tuần á, thì nhìn gương mặt của họ không có được tự nhiên cho lắm, và đôi mắt của họ thậm chí có khi còn già hơn trước nữa. Thế nhưng trong một khoảng thời gian từ 1 đến 2, 3 tháng chẳng hạn thì đôi mắt nó sẽ trở nên tự nhiên hơn. Vì sao lại có chuyện này thưa bác sĩ?
Tại vì trong lúc đầu thì khi mới cắt mắt thành mới cơ địa, tức là cái thời gian này cho cái wound nó làm completely. Nhưng trong thời gian đó thì trong thời gian 1-2 tuần đầu á, thì cái nền sưng nó chưa hết, mới hiểu sưng nó hết rồi, nhưng mà vết thương nó chưa có lành hẳn, thì cái mà những cái cơ những cái cấu trúc mí mắt nó chưa có nằm lành những cái chỗ mà nó êm, nó cái xếp nó chưa có xếp đẹp được, rồi nó cần một cái thời gian để mà cái vuông nó heal completely. Lúc đó thì cái mắt nhìn nó thấy đẹp, thường thường nó khoảng trong 1-2 tháng sau là tại vấn đề mà cái vết thương nó sẽ lành hẳn, cái cấu trúc mắt sẽ trở lại bình thường, nó sẽ nhìn đẹp hơn.
Khoảng thời gian mà mình chờ để mình có thể hồi phục được đôi mắt, mình có những cái biện pháp gì để mình bảo vệ đôi mắt của mình khi mà mình đi ra đường, hay bụi bẩn, hay là nhỏ thuốc nhỏ mắt, hay có những cái biện pháp nào khác nữa hay không thưa bác sĩ?
Thường thì trong thời gian đầu mình chỉ cần nhỏ thuốc trong vòng 1 tuần đầu thôi, là khi mình có thể phòng ngừa được những nhiễm trùng là nó hết rồi, và cái sưng trong vòng 1-2 tuần nó hết thôi. Nhưng vì cái đó là vết thương mới và cách mới, thì mình hạn chế cái này là mắt chấp mắt, hoặc là bôi cái mascara, hoặc là gì bôi nhiều thuốc lên trên mắt, hoặc là đi ra đường mà không có đeo kính mắt để phòng vệ mắt, để bụi bặm nó vô thì cũng không tốt.
Như thế nào là một đôi mắt được phẫu thuật thành công ? Tại vì có rất là nhiều người cắt mắt nhưng mà nhìn cái đôi mắt của họ không có được tự nhiên, nhìn một cái là người ta biết ngay đã phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng có những người làm rất là đẹp, rất là tự nhiên, không ai biết được.
Thì thường thường cắt mắt mà nói chung phẫu thuật làm đẹp bất cứ gì, không riêng phẫu thuật cắt mắt, sau khi làm xong một phẫu thuật nào đó mà bên bệnh nhân nhìn đẹp tự nhiên, có nghĩa là phẫu thuật đã thành công. Và nếu bệnh nhân nói có đôi mắt đẹp không bị biến chứng gì hết, mắt vẫn nhắm được là phẫu thuật thành công, hoặc là cái mắt nhìn thấy tự nhiên không thấy nó bị sâu quá. Tại có một số trường hợp người bác sĩ người ta làm quá sâu, lấy mỡ quá nhiều để lại cái hốc mắt trên nó rất là sâu, và nhìn vô là thấy biết là mắt mới cắt xong rồi, và sau này cũng khó hồi phục được, phần mỡ nó lấy hết rồi, sau này không có mỡ để bỏ lại nữa, và mắt lúc nào nhìn cũng sâu hết, từ 1-3 tháng thậm chí vài ba năm sau nhìn cái mắt vẫn biết là mắt đã được cắt. Thành ra cái quan trọng của người phẫu thuật phải thẩm mỹ, phải người bác sĩ phải biết như thế nào là nó vừa đủ để mà tạo ra một cặp mắt tự nhiên mà không có nhìn để người khác nhìn ta không biết là cặp mắt đã được mổ. Và đồng thời và mắt nó đến bao giờ thành công, tất nhiên là phải là không có biến chứng, tức là bệnh nhân phải nhắm mắt ngủ, mở mắt và nhắm mắt bình thường. Có những trường hợp bệnh nhân cắt mắt xong bệnh nhân không nhắm mắt được, mắt không có tròn, hoặc là cái mí nó bị trợn lên, đó là phẫu thuật thất bại.
Một cái độ tuổi quy định nào là cái độ tuổi giới hạn mới được cắt mắt hay không ?
Dạ không, thường là không có độ tuổi giới hạn để từ cánh mắt. Nhưng mà chắc chắn là bác sĩ không chỉ là cánh mắt, là những bệnh nhân trẻ dưới 7 năm, 7 tuổi, 10 tuổi chắc chắn không chỉ còn là cả. Và nếu bệnh nhân có lớn chút xíu, khoảng 16, 18 tuổi thì trên cái Úc mình cái regulation nó tương đối nó rất là chắc chắn. Tức là bệnh nhân nào dưới 18 tuổi thì phải có cha mẹ, có con sẽ có cái phần xem phòng của cha mẹ và phải giải thích kỹ lưỡng cho bệnh nhân thì bác sĩ mới phải làm được. Còn thường là không có giới hạn đối với tuổi tác. Trên 18 tuổi có thể nói là họ có thể tự hỏi cho cái consent, inform consent thì người bác sĩ có thể thực hiện phẫu thuật được.
Bác sĩ Kim Sơn Vũ có thể tổng kết những cái sai lầm, những cái điều mà hay gặp phải đối với những cái bác sĩ phẫu thuật cắt mí mắt hay không? Sai lầm mà rất là thường gặp trong những cái ca phẫu thuật cắt mắt ạ?
Dạ, thì những cái sai lầm mà mình bác sĩ thường thấy thì là bác sĩ, người bác sĩ thường họ cắt lý mỡ nhiều quá để thành tạo ra một cặp mắt không tự nhiên. Tức là nhìn vô là thấy cái hố mắt trên nó bị sâu hõm lại và biết là người này đã được phẫu thuật cắt mắt rồi. Thì cái đó là phổ biến nhất. Còn ngoài ra một số trường hợp khác, tức là người bấm mí, dùng cấp bấm mí là không còn nào, sau này bệnh nhân bị tái phát, tức là mỗi đầu bấm mí có mí, trong thời gian thì cái mí nó lại mất tiêu, nó lại như cũ, thì bắt buộc phải phẫu thuật lại. Thì đó là cái biến chứng thứ hai mà thường thấy. Những cái khác như là bầm máu hoặc là đến nỗi mà mù mắt thì thỉnh thoảng hiếm lắm nó mới xảy ra, chứ hầu như là chưa thấy, bác sĩ chưa từng thấy bệnh nhân nào đã, chỉ nghe nói thôi, chưa từng thấy bệnh nhân nào có bị mù mắt mà tới gặp bác sĩ cả, nhưng mà có nghe report.
Vậy thì tại Úc, chi phí cho một ca phẫu thuật cắt mắt hay là bấm mí nó sẽ thay đổi trong khoảng số tiền từ bao nhiêu đến bao nhiêu ạ?
Bác sĩ nghĩ rằng nó sẽ dao động được khoảng từ tùy cái người bác sĩ. Nếu họ cảm thấy rằng họ rất là nổi tiếng thì thường họ chạy nhiều. Bác sĩ biết những người bạn có nhiều khi họ chạy tới 4-5 ngàn cho một ca cắt mắt, nhưng mà mình cũng biết là có bác sĩ họ chạy rất là rẻ, khoảng dưới 1.000 đồng cho một ca cắt mắt. Thật ra mình có thể nói là cái chi phí nó dao động từ 1.000 cho tới 5.000 tùy cái trình độ và tùy cái sự tự tin và tùy cái kết quả là cái popula của người phẫu thuật thẩm mỹ.
Có thể thấy là cái phẫu thuật cắt mắt hiện nay nó rất là phổ biến đối với chị em phụ nữ, đặc biệt là ngoài tuổi 50 thì hầu như các cô, các chị đều mong muốn tìm đến cái việc cắt mắt để có thể mang lại được một cái diện mạo trẻ trung hơn cho gương mặt của mình. Với những người mà đang có nhu cầu muốn cắt mắt như vậy thì thưa bác sĩ, họ nên tìm đến những cái bệnh viện nổi tiếng hay là những cái bác sĩ mà có giá cả phải chăng hơn, và đâu là cái yếu tố quyết định cho cái việc là tìm được một cái người phù hợp đáng tin cậy để cắt mắt?
Mình nghĩ rằng tất cả có lẽ thì bệnh nhân nào khi muốn tìm người bác sĩ nào đó thì họ phải tìm cái research riêng của họ để coi bác sĩ đã quá trình huấn luyện và làm việc như thế nào. Đồng thời nếu họ có được sự giới thiệu của những người đã từng cắt mắt của bác sĩ đó thì nên tới những người đó họ đã giới thiệu qua, thì có lẽ cái khả năng cái độ tin cậy nó sẽ cao hơn. Tuy nhiên thì mình có thể nói tất cả bác sĩ ở Úc mà họ đã được huấn luyện và họ đã có license làm việc, họ đã có được cái quảng cáo là họ làm được cái chuyện đó, thì thường là họ đã có khả năng trình độ là họ là. Thì tất cả bác sĩ đó mình nghĩ rằng đều có đáng tin cậy được.
Cái việc mà chúng ta cắt mắt hay là bấm mí nó có thể diễn ra nhiều lần trong cuộc đời không? Hay chúng ta chỉ cần cắt mắt một lần hay bấm mí một lần là sẽ có được đôi mắt hoàn hảo rồi à?
Dạ không. Bấm mí thì có một số, có rất thường thường nếu chỉ bấm mí không tạo mí không á, mà dùng phương pháp mà đã còn hoàn hảo rồi á, thì cái biến chứng mà nó tái phát thì rất là hiếm. Thì nếu chỉ bấm mí để tạo mí không, mà dùng cách cầu trị hoặc dùng cách phẫu thuật toàn bộ luôn để mà tạo mí mắt thì thường thường nó sẽ được vĩnh viễn luôn. Tuy nhiên là những trường hợp, tại vì sau cái thời gian mình lớn lên, là thời gian sau 5 năm 10 năm sau nữa, thì bắt đầu cái mắt mình lại có những dạng chuyển thoái hóa khác, tức là có thể lúc đó bắt đầu cái cơ, cái da nó lại trùng nhiều lên, rồi cái mỡ nó lại tụ ra, thì lúc đó thì một kiểu phẫu thuật lúc trước cũng thành công, nhưng mà tại vì cái quá trình lão hóa là cái mắt mình thay đổi thì bắt buộc phải phẫu thuật lại. Những trường hợp đó không có nghĩa là vì phẫu thuật trước nó không thành công, mà tại vì quá trình lão hóa thì thường thường sau 5-10 năm thì lão hóa nó thường thường nó cụ thể, nó sẽ thấy rõ sự thay đổi trên cái mắt con người trong khoảng thời gian khoảng từ 10 năm một đến cây là có thể thấy được cái sự khác biệt.
Xin được cảm ơn bác sĩ Kim Sơn Vũ, là giám đốc của Viện Phẫu thuật Thẩm mỹ Úc Á Châu ở Springvale, đã dành thời gian cho Sức khỏe là vàng tuần này, thưa bác sĩ.
Xin cảm ơn chị, lúc nào xin chào tất cả quý vị khán giả nghe đài.